Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta bắt đầu vô chủ đề chân như của mình à. Từ lớp căn bản, lớp trung cấp 1 thì chúng ta đã chuẩn bị để đi vào cái chủ đề này rồi. Và hai ngày qua khi cô ôn lại đó là cô cũng có giới thiệu xa xa về cái chủ đề chân như. Thì hôm nay chính thức mình bước vô cổng chân như, thử coi mình có nhận ra được hay không nha. Khi cái lớp học này chấm dứt, cái yêu cầu là phải nhận cho rõ chân như là cái gì. Mình có thể nhận qua cái sự suy nghĩ, cái sự phân biệt hay là cái trí năng của mình. Mình cũng phải nhận ra cho biết nó là cái gì, rồi sau đó mình mới thực hành từ từ để mà kinh nghiệm nó thật sự. Chứ nếu mình không biết nó là cái gì á, thì làm sao mình có thể kinh nghiệm được nó. Mặc dầu cái chân như phải được chính mình thực hành và kinh nghiệm thì mới hiểu rõ nó là cái gì, nhưng mà bây giờ phải tạm dùng lời nói để chỉ nó là cái gì. Ví dụ như cái chùa Hoa Nghiêm, mình phải biết nó như thế nào, hình dáng nó ra làm sao, nó ở đường nào, nó ở số mấy. Đó là có thể dùng lời để mà chỉ. Rồi sau đó khi quý vị đến tận nơi, tận mắt nhìn thấy, rồi đi vào bên trong để mà sống trong đó trong 7 ngày, thì quý vị mới thực sự kinh nghiệm rõ ràng hết đường nét của cái chùa Hoa Nghiêm, phải không? Nhưng mà trước khi muốn đi tới đúng cái chùa Hoa Nghiêm thì phải biết nó là cái gì, nó ở đâu, nó như thế nào. Đó, thì bây giờ cô ráng cô chỉ cái chân như là cái gì, để khi mình gặp nó mình biết đó đúng là chân như. Còn nếu như mình mơ hồ, mình không biết nó là cái gì thì làm sao mình, làm sao mình đi tới nó, làm sao mình gặp nó hay là mình sống với nó. Thành thử hôm nay cô để cô chỉ cho quý vị nhận ra được chân như là cái gì. Chân như cái tiếng Ấn Độ là gì? Hả? Là cái chữ gì? Cái chữ gì? Ủa? Biết rồi mà. Ta 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 đó. Ta 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 thôi. Đó. Đây là tiếng danh từ. Có cái chữ tà đằng sau đó. Cái chữ tà này nó chỉ là danh từ, mà nó cũng có ý nghĩa là cái bản thể nữa.
Nó là cái bản thể. Hai nghĩa. Bản thể tức là cái từ nature đó.
Mà cái từ bản thể này cũng còn có một cái từ khác đó, từ là cái từ tánh. Nó cũng cùng dịch ra là cái từ nature. Còn có khi mình còn thêm một chữ chân nữa là chân tánh nữa. À, chân tánh nó cũng cùng nghĩa này, nhưng mà khi nói chân tánh thì nó có cái chữ true đằng trước. Thì những cái từ này mình dùng nó cùng chung trong một ý nghĩa thôi. Cho nên cái từ ta tha thà nó được dịch là thực sự cái nghĩa gốc của nó là cái như thế hay là cái như vậy. Cái từ cái nó có nghĩa là cái danh từ đó, phải nói là chữ cái, hay là không dùng cái chữ cái thì dùng là cái trạng thái. Trạng thái như vậy, trạng thái như thế gì đó, đó là nó đó. Rồi về sau thì người ta dịch nó ra là như, hay là như như. Và hiện nay cái từ phổ thông thì người ta dịch là chân như, hay là chân như tánh, hay là tánh chân như, nó cùng giống nhau hết. Hay là như tánh cũng vậy nữa, cũng đều dịch ra từ cái chữ ta tha tà. Còn có một từ nữa là từ tỉnh từ, là cái từ ta thà. Đây là tỉnh từ. Bình thường nói tâm ta thà đó. Thì cái từ ta tha thà, người Tây Phương họ dịch đó là cái từ suchness hay là thusness. Thì cái từ ta thà này là cái tiếng such hay là thus. Thì nó có nghĩa là như thế, như vậy, hay là như. Thì nó là tiếng tỉnh từ, cho nên mình thường hay nói tâm ta thà. Cái trạng thái, cái tâm của Đức Phật trong tầng định bất động là tâm ta thà. Thì Tây Phương nó dịch là cái từ mind as such. Thì mình dịch là tâm như. Thì giữa cái tiếng tỉnh từ và danh từ, mình biết cái nguồn gốc là từ cái sự chấn ngộ của Đức Phật. Đức Phật ở trong cái trạng thái này thì gọi là tâm như. Thì rồi Ngài nhìn ra hiện tượng thế gian, thì Ngài thấy cái như thế, cái trạng thái như thế của hiện tượng thế gian. Tức là Ngài thấy cái ta tha tà của hiện tượng thế gian. Đó, cái ta tha tà là cái bề ngoài đó. Đó là cô nói qua về cái nguồn gốc lịch sử phát sinh, cái tiếng tỉnh từ và cái tiếng danh từ. Cái tâm như là tỉnh từ, nhìn thấy cái trạng thái như thế của hiện tượng thế gian, thì cái này là tiếng danh từ. Thì từ cái tuần lễ thứ tư, Đức Phật đã kinh nghiệm cái tâm như rồi. Nhớ không? Kinh nghiệm cái tâm như rồi. Đó là trạng thái định bất động đó. Và khi nhìn thấy cái ta tha tà thì đây là tuần lễ thứ năm. Thì tuần lễ thứ tư thì Ngài kinh nghiệm cái tâm như này, nó kiến giải ra bà mình. Còn tuần lễ thứ năm, Ngài nhìn thấy lý dương khởi và cái ta tha tà. Cái Phật tánh này nó kiến giải ra lý dương khởi và cái chân như. Như vậy cô nhắc lại, trong cái tuần lễ thứ năm, bằng cái tâm như nhìn ra hiện tượng thế gian, thì Ngài nhận thức được cái trạng thái bề ngoài của hiện tượng thế gian, tạm đặt tên là cái trạng thái ta tha tà. Vì cái tâm này là cái tâm bất động, cho nên Ngài nhìn thấy cảnh nó cũng bất động. Cái đó diễn tả bằng cái từ ta tha tà. Nó như vậy thôi, không diễn tả gì được hết. Nhưng sau đó Ngài mới nhìn cho thẳng vào hiện tượng thế gian. Bên trong hiện tượng thế gian thì thấy nó thay đổi hoài, nó không phải bất động mà nó biến đổi từng giây từng phút. Tại sao như vậy? Ngài mới nhận ra lý dương khởi. Tại vì nó do nhiều điều kiện, nhiều duyên khởi lên, cho nên nó phụ thuộc vào cái điều kiện, cái duyên này mà thay đổi luôn luôn. Cho nên hai cái này, điều này là hai cái mặt trái ngược nhau của hiện tượng thế gian. Một cái mặt bất động thường hằng, và một cái mặt biến dịch từng sát na thời gian. Thì cái mặt biến dịch này, tại sao nó biến dịch? Vì nó phụ thuộc vào nhiều điều kiện, cho nên nó biến dịch luôn. Thì cái mặt này gọi là hữu vi pháp, là những pháp do nhiều điều kiện làm ra, cho nên nó biến đổi luôn luôn. Bản thể nó trống không, bản thể nó là quyển, đó là cái mặt của cái phần biến dịch. Còn cái mặt này bất động là tại vì cái tâm Ngài bất động, Cho nên ngài cứ thấy cái bề ngoài của nó là bất động. Đó, thì đây là cái mặt vô vi pháp, đây là cái mặt hữu vi pháp. Thì tất cả hai cái điều chứng ngộ này đều bắt nguồn từ cái nhận thức của cái tâm bất động. Mà cái tâm bất động này hoàn toàn không có lời nói, ngoài lý luận, không thể dùng sự suy nghĩ của thế gian mà nhận ra được những cái này. Thành thử cái trạng thái này và tất cả những điều nhận biết này nó nằm ở trong một cái nền tảng là Atthakavakara. Cho nên sau khi ngài chứng ngộ xong, ngài mới nói rằng cái chân như và cái lý duyên khởi này rất là sâu sắc vi diệu, không thể nào đem ra mà giảng cho người đời hai cái điều mà ngài nhận ra này. Thành thử ngài mới không muốn đi giảng đó. Thì cái lý duyên khởi này cũng nằm ở trong cái chỗ là rất khó giải thích cho người thế gian hiểu. Cho nên về sau ngài mới nói rằng ai thấy lý duyên khởi là thấy ta. Thấy ta là chỗ tâm như nè. Phải ở trong cái tâm như, ở trong cái nhận thức sâu sắc này mới nhận ra tất cả những cái điều này. Đó, ai thấy lý duyên khởi là thấy ta, hay là ai thấy pháp là thấy ta, mà hãy thấy ta là thấy pháp. Pháp là nói lý duyên khởi nè. Đây là phần Đức Phật. Về sau ngài Mã Minh, khoảng đầu công nguyên á, có ngài Mã Minh, thì ngài Mã Minh có một cái bộ gọi là Đại Thừa Khởi Tính Luận đó. Thì trong cái bộ này ngài Mã Minh có bàn tới chân như. Thì cái từ chân như là nó từ ngài Mã Minh, và ngài Mã Minh dùng cái từ là có Bồ Tát Ta Tha Tà. Mình nhớ cái từ Gia Tha Bồ Tát, đây là chữ thật, đây là chữ như. Thật hay là chân là cũng một thứ real hay true đó. Đây là Bồ Tát Ta Tha Tà, đó là cái danh từ mà ngài Mã Minh dùng ở trong cái cuốn Đại Thừa Khởi Tín Luận. Thì ngài dùng cái chữ Bồ Tát Ta Tha Tà thì dịch mới đúng là chân như. Tín, tín, không có chữ hát. Rồi từ đó về sau người ta dùng cái chữ ta tha tà, người ta cũng dịch là chân như luôn. Đó. Thì bây giờ là mình xài cái từ chân như để dịch cho cái chữ ta tha tà. Thật ra nó chỉ có nghĩa là cái như thế thôi. Nhưng mà cái từ chân như thì nghe nó hay, thành ra người ta dùng cái từ chân như. Thí dụ như mình nhìn cái bình hoa, mình nhìn cái cây hoa này, mình thấy đủ thứ á, thì không phải. Mà khi nào trong đầu mình hoàn toàn yên lặng hết đó, thì mình chỉ có thể diễn tả là nó vậy thôi. Thì cái chữ ta ta tà hay là chữ ta thà nó có nghĩa vậy đó. Như vậy, không có diễn tả ra. Hễ diễn tả ra là sai. Thấy vậy. Hoặc là ai mà lại nói cho nghe đủ thứ. Rồi cái một người thứ ba tới hỏi mình nó nói gì đây. Cái mình không muốn trả lời thì mình nói nó nói vậy thôi. Hiểu chưa? Là mình không muốn kể ra chi tiết á, thì mình tránh, mình nói vậy á, nó nói vậy đó. Hiểu sao hiểu? Thì cái ý nghĩa của cái chữ ta thà là vậy đó, vậy thôi à. Đó là ý nghĩa nôm na nhất, bình dân nhất là mình hiểu vậy đó. Cái như vậy là vậy thôi. Thì về sau này Tây Phương họ cũng diễn tả cái đó bằng cách là họ nói cái đó, cái ấy, cái đó. Ở trong thiền có mấy cái chữ vậy đó, cái ấy hay là cái đó, tức là cái chữ không phải
the this hay là the that, là cái đó đó,
hiểu chưa? Cái đó đó, cái đó là cái gì? Chỉ cái người nào nhận biết mới biết cái đó là cái gì, còn cái người ngoài không biết cái đó là cái gì hết đó. Mình có nhiều cách để mình chỉ cái mà mình không muốn nói. Thí dụ mình dùng chữ nó vậy đó, nó vậy đó thôi. Thì Tây Phương trong sách đó quý vị đọc, quý vị sẽ thấy the that hay the this là cái đó đó, là cái chân như đó. Đó là cô mới giới thiệu về cái nguồn gốc của cái từ ta thà với ta tha tà, nguồn gốc lịch sử từ Đức Phật, với cái từ chân như là từ Ngài Mã Minh. Quý vị nắm được khái quát rồi ha. Rồi bây giờ mình đi vô tới cái nội dung nè, ý nghĩa là nó là cái gì, cái vậy 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 là cái gì. Hổm rày mình cũng hiểu mí mí rồi đó, bây giờ ai thử nói cho cô biết coi cái chân như là cái gì. Diệu Phú, nó là cái gì vậy? Bây giờ giả sử như Chúc Huệ kìa, không chưa học gì hết á, bây giờ diễn tả cho Chúc Huệ hiểu cái đó là cái gì coi. Chúc Huệ hổm rày có hiểu chút chút nó là cái gì chưa con? Đâu 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 con nói thử con hiểu cái gì. Nói không được hả?
Cái chân như tức là cái mà mình nhìn thấy nó như vậy thôi, mình không có thể nào nói sao được hay là không nhận cái trong đó được. Mình chỉ nhìn thấy sao thì mình biết nó như vậy mà mình biết rõ, không thể gì chỉ dùng là diễn tả. Tại vì khi mình diễn tả nó tức là mình đã dùng cái ý thức hay là những cái dùng tiền tán để mà phân biệt nó rồi thì là nó không còn.
Mà giờ không diễn tả được thì thôi cô khỏi giảng ha. Giờ mặc ai hiểu gì đó hiểu.
Cô nói là cái biết không lời thì nó cứ nói nó gì.
Nó không phải là cái biết không lời, nó là cái nhận thức. Cái nhận thức chứ không phải cái biết. Cái biết thì nó đơn giản lắm, đúng rồi, nó thấp, nó đơn giản, nó đơn sơ lắm. Có thể cái biết trống không nữa, không cần có chủ đề. Nhưng mà khi vô cái nhận thức là nó phải có cái nội dung rõ ràng. Mình phải nhận thức được rõ ràng. Nhưng mà nhận thức nó như thế nào? Ví dụ như bây giờ cái chuông nè. Đó. Mình nhìn đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, không có nói gì, không suy nghĩ gì hết. Đó. Mình nhìn cái chuông thôi. Thì thử coi. Mình cảm nhận như thế nào nè. Rồi thôi ngừng đi. Trong lúc đó như thế nào nè? Cô Mỹ Hiền nhìn sao thấy sao? Cái lúc mà cô mở mắt nhìn, đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, không suy nghĩ gì hết. Rồi ngay cái đó đó, lúc đó đó, cô cảm nhận cái gì khi mà mắt cô nhìn cái chuông? Ngay cái lúc đó đó, chứ không nói sau này. Lắc đầu không nói được. Cô Quỳnh,
con thấy nó không? Thấy thôi.
À,
thấy thôi. Ừ. Thấy rõ ràng.
Ừ. Rồi sao nữa?
Con thấy như vậy thôi, con không nói.
À, Diệu Phú
cũng vậy.
Đúng rồi, trong cái tích tắc đó mình là tâm bất động rồi đó. Thì mình thấy sao? Thấy vậy thôi à. Diễn tả đi, ráng diễn tả chỗ đó đi. Diễn tả cái trạng thái mình mở mắt nhìn mà cái tâm mình bất động đó, không có suy nghĩ gì hết á, thì mình thấy như thế nào?
Thấy một mình thôi, không có diễn tả cho con nghe.
À, tự hay nấy biết. Siêu quá rồi. Hỏi ông Danh coi sao? Thấy sao?
Khi mình nhìn thì mình thấy
như cái máy chụp hình hả? Như vậy cái lúc mà mình nhìn thấy đó, nó có tên cái chuông không? Nó có nói tôi bằng đồng không? Nó có nói màu vàng không?
Đó là quy ước chân lý.
Nó có nói tôi hình tròn không? Hả? Có không?
Dạ không, không có cái tên, nhưng mà mình thấy được cái sự khác biệt gì chính như mình nhìn trái đây. Cái quýt và cái khớp, mình thấy được cái sự khác biệt của cái shape. Nhưng mà mình không có nói tên. Lúc đó mình thấy cái shape như vậy, cái giống như vậy.
Mà có thiệt là con không có nói tên cái hình tròn, hình vuông gì không? Ở trong đầu không? Không có nói tên không? Vậy thì làm sao con biết nó khác biệt? Khi mà con hoàn toàn không có nói cái gì trong đầu, làm sao con nói nó khác biệt được? Cô kêu con diễn tả cái lúc đó, chứ cô không có nói con diễn tả bây giờ. Cái lúc đó. Bây giờ con mở mắt nhìn nha. Phải hoàn toàn không nói thầm á, biết không, có kinh nghiệm không nói thầm không? Hoàn toàn không nói thầm, cái đầu hoàn toàn yên lặng. Con nhìn cái này với cái này. Nhìn đi, nhìn cái này với cái này đi. Rồi, làm sao? Nó làm sao? Diễn tả lại cái lúc đó nha. Trong đầu phải hoàn toàn yên lặng đó. Rồi, thôi ngừng đi. Rồi diễn tả cái lúc đó đi, như thế nào?
Nếu mà tôi nhìn vào cái biển nhỏ ở trong cái vật đó, thì con sẽ diễn tả được gì hết?
Nhìn vô cái điểm gì?
Nhìn cái vật nó bự như vậy, mà tôi nhìn vào cái một điểm nhỏ.
Điểm thôi.
Thì con không có thể diễn tả được hết. Nhưng mà nếu mà con nhìn
chung hết
cái hình thù của nó, thì con biết được cái hình thù của nó khác biệt.
Tức là cái này nó cao, cái này nó tròn hả hay sao? Cô.
Cô, nếu mà mình trong cái tâm bất động, mình không có dùng cái kinh nghiệm trong quá khứ để mình diễn tả, thì tự nhiên nó không có gì nữa. Cảm giống như cái tiêu chuẩn vừa rồi.
Đúng rồi đó. Con còn dùng cái kinh nghiệm của quá khứ, tức là con còn dùng quy ước á, chân lý quy ước. Con mới thấy cái này nó hình cao, cái này nó thấp, hoặc là cái này nó hình tròn, cái này không phải hình tròn. Đó là con còn dùng những cái quy ước á, ở trong đầu của con á. Tức là con vẫn còn cái khái niệm á, chưa thực hoàn toàn là tắt hết.
Tức là từ cái quá khứ này.
Đúng rồi.
Nói lên
cái kinh nghiệm khác nhau á. Thực sự khi mà con dừng hết niệm rồi thì con không có một cái khái niệm gì về hình dáng màu sắc hết á. Nhức đầu chưa? Học nhãi đó. Khi con nhìn thấy nó còn có hình dáng này là con chưa có thấy tới cái như thế của nó, mà con chỉ mới thấy cái đang là của nó thôi. Tức là cái như thật. Cái chủ đề như thật học hồi lớp trung cấp 1 là thấy như thật, thấy cái đang là, thì thấy rõ ràng nó như vậy đó. Nó có hình dáng này, hình dáng kia, nó có màu sắc. Đó là mới có thấy cái đang là thôi. Còn bây giờ đi lên một cái bước cao hơn, hoàn toàn tắt hết khái niệm ở trong đầu thì mình mới có thể thấy nó là nó thôi, không có thêm, không bớt gì hết. Và nó cũng không có tên, không có hình dáng, không có màu sắc. Cái đó là cái nhận thức của mình, ở trong nhận thức mình thôi, trong đầu mình thôi, chứ nó không phải là ở bên ngoài. Thì khi thấy như thật, còn diễn tả được nó như thế nào? Thí dụ con nhìn cái cây bông mai, con thấy như thật, giống như là cái tia mắt của nó chạm đến cái vật này và con nhìn thấy rõ ràng bông màu vàng, lá màu xanh, và con biết đó là cây mai, đó là con thấy như thật, là trong cái bức thấp. Cái đối tượng nó còn cụ thể trước giác quan, nhưng mà lên tới đây rồi phải bằng cái nhận thức hoàn toàn không lời, con mới nhận ra những cái chủ quan để bỏ ra bên ngoài, còn cái khách quan của nó mà thôi. Tức là nó vốn là không có tên, vốn nó là không có cái tên gọi màu sắc gì, cũng không có cái tên đây là cái bông, kia là cái lá. Đó mới là tới cái thật của nó. Thì cái thật này gọi là cái ta tha tà của nó, tức là lấy ra hết những cái quy ước rồi, cái còn lại cuối cùng thì là cái tinh túy của nó. Cái đó tạm gọi là cái như thế của nó. Đó, nó như vậy đó. Mà phải hoàn toàn trong đầu không còn lời và cũng không còn khái niệm gì hết thì mới nhận ra được cái trạng thái tinh túy của hiện tượng thế gian. Hôm qua khi ôm lại cái bài chân lý quy ước thì cô cũng hướng dẫn tới để thấy cái chân lý tối hậu đó. Bây giờ cô nhắc lại nè, thì bây giờ tạm dùng cái trí năng để mà hiểu, hay là cái suy nghĩ, cái ý thức để mà hiểu đi, tạm dùng cái đó để hiểu. Ví dụ như cái đối tượng này, cái vật này, bằng giác quan, tức là bằng con mắt nhìn, mình sẽ thấy rõ ràng nó không có cái tên cái đèn, phải không? Đồng ý chỗ này chưa? Bằng trí năng hiểu được đó, nhìn lên đâu có chỗ nào để cái chữ cái đèn đâu, phải không? Đó, sự thật đó là chân lý tối hậu của nó. Nó không có tên cái đèn, do mình đặt ra. Người Việt Nam kêu cái đèn, người Mỹ kêu khác, người Tây kêu khác. Đó là quy ước thay đổi hoài à, chứ thật sự nó không có cái tên cái đèn, phải không? Trong bài chân lý quy ước mình hiểu rồi. Cũng như không có nói là nó bằng gỗ hay bằng kim khí gì hết á. Tự mình đặt cái này là gỗ, cái này là kim khí, tự mình đặt ra cái tên. Cũng như nó đâu có nói tôi cái chỗ này tròn, cái chỗ này dài đâu. Nó cũng không có nói là tôi màu nâu hay tôi màu đen gì hết. Cái tên gọi cái màu cũng là mình đặt ra, phải không? Phải không? Là những cái quy ước. Nếu mà so sánh với cái chuông thì nó là cao, cái chuông là thấp. Thì cái khái niệm cao hay thấp cũng là mình đặt ra. Như vậy thì nói là cao, như vậy thì nói là thấp. Phải không? Phải không? Đây là cái hình tròn hay là một cái khối, còn đây cái hình tròn mà dẹp, đó là quy ước hết. Khi diễn tả ra bằng lời, lời nói, ngôn ngữ là quy ước hết. Đồng ý chưa? Mà thật sự bằng mắt nhìn, đâu có chỗ nào nói ở đây là tôi dẹp, ở đây tôi tròn đâu. Bằng giác quan và nhận ra bằng trí tuệ thì quả thật không có chỗ nào nói ở đây là cái hình hoa sen, ở là cái bóng đèn, ở đây là dài, ở đây là dẹp, ở đây là lớn hơn, ở đây là nhỏ hơn. Đâu có cái chỗ nào nói những cái điều đó đâu. Thì những cái đó toàn là do con người mình đặt ra, gán vào cho trên nó mà thôi. Thì những cái mình đặt ra này gọi là chủ quan của mình. Người Mỹ nó nói, nó dùng cái tiếng khác, nó nói khác. Hiểu chưa? À, thì từng cái tập thể, từng cái cộng đồng quy ước với nhau để đặt cho những cái đó, để gọi nó như vậy, gọi là chân lý quy ước. Mà thật sự bằng cái giác quan trực tiếp trên đối tượng, mình sẽ nhận ra không có những cái quy ước đó ở trên vật. Thì bây giờ mình đã sử dụng cái quy ước từ bao nhiêu đời, hay là từ trong đời này cũng mấy mươi năm rồi, mình toàn là sử dụng quy ước hết, cho nên mình không thấy cái sự thật của nó. Cái sự thật của nó là nó đâu có cái gì ở trên nó đâu. Từ lúc có cái này cho tới bây giờ và sau này nữa, nó vẫn là như vậy đó, không có quy ước gì trên nó hết. Nhưng mà mình đặt ra, mình gọi đây là cái đèn. Cái đèn này màu nâu, cái đèn này bằng gỗ, hay là mình còn nói cái đèn này đẹp, hay là mình nói cái đèn này mới, đó, đủ thứ hết. Mình cứ mình gán vô cho nó, mà sự thật nó đâu có những cái đó đâu. Giống như vậy, tất cả mọi hiện tượng thế gian, tự nó không có những cái nhãn hiệu của quy ước.
Thưa cô, cho con nói một cái ví dụ để cho Mỹ dễ hiểu hơn.
Mình nó hiểu chưa? Hiểu tới đây chưa?
Dạ, hiểu tới cái câu của mới giảng là không quy ước.
Ừ, đó, bây giờ mình bằng con mắt nhìn, nhìn cái gì cũng vậy. Sự thật nó đâu có quy ước gì đâu. Nó đâu có những cái quy ước trên nó đâu. Chỗ nào nói đây là cái chuông đâu. Phải không? Đó. Chỗ nào nói bằng đồng đâu. Nhưng mà tại vì mình sống trong đời, mình sử dụng lâu rồi, mình nhìn cái mình nói nó là cái chuông, mình nhìn mình nói nó bằng đồng. Rồi cái mình nhìn cái mình còn phân biệt cái chuông này nhỏ, cái chuông kia lớn. Rồi cái mình mới nảy ra, à chuông này đẹp quá, ví dụ vậy đó. Thì từ đó mới sinh ra đủ thứ mà toàn là quy ước. Thì quy ước gọi là chủ quan. Hiểu chưa? Bây giờ bằng mắt nhìn mình thấy. Thấy làm sao? Thấy rõ ràng. Nhưng mà không có những cái quy ước đó ở trên nó. Khi con nhìn cái không có quy ước gì hết, thì đó là con nhìn thấy cái sự thật của nó. Cái sự thật của mỗi vật. Cái sự thật gọi là chân lý tối hậu. Đơn giản vậy thôi. Đó là hiểu bằng trí năng, bằng suy nghĩ đó. Nó có cái sự thật của nó, và sự thật đó khách quan hoàn toàn. Khách quan là không có chủ quan, vậy thôi. Chủ quan là những cái con người gán vô cho nó. Không có những cái chủ quan thì nó trở thành khách quan. Và khách quan là cái của chính nó, của riêng nó. Tạm hiểu một cách đơn giản như vậy đi, để biết coi nó là cái gì. Đó là mình hiểu bằng suy luận, bằng trí năng đấy nha. Nhưng mà cũng phải nhận ra cho rõ. Bây giờ bằng con mắt nhìn, mọi vật đều không có tên. Nó nhận ra cái điều đó không? Nhận ra chưa? Hãy Mỹ nó hiểu thì tất cả người, mọi người trong lớp đều hiểu. Nhận ra chưa? Rồi, cái không có tên. Bây giờ, nhìn cái này. Đó, có tên không? Đâu có tên. Nhưng mà người đời đặt nó tên là cái mỏ, phải không? Phải không? Thật sự nó không có tên. Mà con mắt mình nhìn thấy rõ ràng cái này, phải không? Mà khi mình nói màu đỏ, là cái màu đỏ đó là cái khái niệm của quy ước rồi, phải không? Phải không? Mà khi con nhìn thấy nó, không có nói thầm gì hết trong đầu, thì cái nhận biết của con nó có ảnh hưởng gì tới cái vật hay không? Nó vẫn là nó. Nó vẫn là màu đỏ, phải không? Phải không? Nhưng mà trong đầu của con không có nói thầm nó là màu đỏ. Đúng rồi, không nói nó màu đỏ. Nhưng mà cái vật nó vẫn màu đỏ. Cái vật nó vẫn như thế này, không có thay đổi. Nhưng mà cái nhận biết của mình là nó không có tên, và không có nói tới cái chữ là màu sắc nữa. Nó chỉ như vậy 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 thôi à. Đúng rồi, nó hiện hữu, nó vẫn hiện hữu. Cho nên bây giờ khi mình rút bỏ hết những cái quy ước của mình gán vô cho nó thì hiển lộ một cách tự nhiên là cái cuối cùng của nó, cái sự thật cuối cùng thì gọi là cái tinh túy, cái essence của nó đó. Không, khi con còn có chữ chữ khác nhau là con còn có khái niệm nữa. Ví dụ như cái hình dáng cái cây này, con nhìn thấy như vậy thôi, con nhìn tới cái này cũng thấy như vậy thôi, thì không có gì khác nhau. Khi con nói khác nhau là con còn sử dụng ý thức phân biệt. Đúng rồi, chưa tắt hết niệm trong đầu á, hoàn toàn hết niệm trong đầu rồi thì con không còn có cái khái niệm khác nhau. Đúng rồi. Khi mà con thấy cái này cao, cái này thấp là con còn có cái khái niệm trong đầu, con còn gán cho nó như vậy là cao, như vậy là thấp. Thì chưa phải. Cho nên cô mới nói cái chủ đề này nhức đầu đó, khó lắm. Phải.
Nếu mà dứt bỏ hết tên tuổi thị phan hà quỳnh quốc tịch ông bà cha mẹ dứt hết những gì thì tôi là cái lúc mà nó không có sinh ra nó như vậy đó, thì cái đó là cái essence, cái tinh túy của những gì mình đã rút ra hết rồi, nó còn lại cái như vậy.
Được, nhưng mà còn lại em bé thì cũng chưa phải. Cũng chưa phải là em bé. Khi mình đặt tên là em bé rồi lúc trưởng thành nó vẫn còn khái niệm á. Thật sự á, nó đơn giản lắm. Mình chỉ nhất định là mình chỉ dùng giác quan thôi, mình đừng có dùng cái trí suy nghĩ đây thì nhận ra. Dùng giác quan bằng con mắt nhìn thì thấy rõ ràng mà, đâu có cái gì có tên họ gì đâu. Đó, bây giờ nhìn lên đi, nhìn lên cái gì đâu có tên đâu, cái tượng Phật này cũng đâu có cái tên gì đâu. Bình bông hay trái cây, khi mà mình có cái lời nói, cái ngôn ngữ, cái tên gọi là mình rơi vô thế giới quy ước rồi. Mà thật sự không có, thật sự nó không có cái gì quy ước trên nó hết á. Từ xưa khi bắt đầu có nó rồi, nó đã ở trong cái trạng thái đó rồi.
Cô tức là gì mà không thắc mắc về vậy?
Không nói thầm gì hết á thì nó. Ví dụ bây giờ nhìn cái này đi, từ khi có cái này ra, nó đã không có tên rồi, con người mới đặt ra. Từ khi có nó có mặt trên đời này, nó đã vốn không có tên gì hết á. Mặc dầu nó cũng có cái màu này, nhưng mà khi mà nói tới màu, màu đen, màu trắng là con người đặt ra, như vậy là kêu là trắng, như vậy kêu là đen. Đó. Từ khi nó có, và nó cũng không có nói tôi dài, tôi ngắn gì hết á. Hay tôi nhỏ, tôi lớn, nó không có nói. Nó là nó thôi. À, nó cũng còn hình thù hoài. Đó là vẫn là còn là cái bên ngoài. Cái hình gì, nó đâu có nói tôi hình tròn hay tôi hình dài gì đâu. Tất cả mọi cái điều đó đều là mình đặt ra. Đó, bằng con mắt nhìn thôi. Cô không có cho con sử dụng cái dùng này nữa. Con trí năng sắc bén quá đi, thông minh lắm, con sử dụng cái này không à. Bằng con mắt nhìn thấy rõ ràng, thấy và biết, biết nó là nó thôi. Cho nên Tây Phương mới nói the rap, the this gì đó. Là cái này, là cái đó đó. Nó không có tên gì hết đó. Mà hiện giờ khi cô đưa trước mặt quý vị, nó cũng vẫn là cái đó đó. nó cũng không có nói tôi là tên là cái giết gì hết đó, nó không có nói. Trạng thái như vậy của nó thôi à, không có cái gì gán lên cho nó hết á. Không biết quý vị khác có nhận ra được chút chút chưa. Rồi bây giờ tiếp nha. Như vậy mình khi mà nhìn đối tượng thì cái đó là cái trái như vậy của đối tượng, giống như là nó nằm ở khoảng giữa mình và đối tượng. Ví dụ như khi quý vị nhìn lên đây bằng con mắt thì mình nhìn thấy cái bề ngoài của nó thôi, phải không? Bề ngoài của nó thôi, tức là đằng trước mặt của nó nè, không có tên, không có cái lời nói gì đặt ra để gán vô nó là cái tên này, nó là màu này, nó là hình dáng này, không có gì hết. Thì cái trạng thái như thế đó đó giống như là nó hiện hữu ở đằng trước vật, giống như nó là cái khoảng cách giữa mình và vật vậy đó. Thực hành đi, thử coi có nhận ra chỗ đó không? Cái chân như hay là cái trạng thái như vậy của đối tượng, nó là cái bề ngoài của đối tượng thôi. Tại vì mình dùng mắt mình nhìn mà, mình thấy cái bề ngoài thôi à. Làm sao mình thấy phía đằng sau được? Mình cũng không thấy phía bên trong này được nữa, thấy cái bề ngoài thôi. Và mình thấy bề ngoài rõ ràng nó không có tên. Mà khi không có cái tên gì hết, có nghĩa là không có cái tên để nói màu sắc hình dáng gì hết á, không có nói nó tròn nó vuông gì hết á, nó không có cái gì trên nó gán vô. Mà cái bề ngoài này nó không có giới hạn, giống như là giữa mình và vật, nó là cái trạng thái như vậy. Thế nè, nó phơi bày ra cái trạng thái như vậy của nó nè, ở đằng trước đó thôi. Có nhận ra cái chỗ đó không? Cho nên người ta định nghĩa cái chân như là cái bề ngoài khách quan của hiện tượng thế gian. Cái bề ngoài mà khách quan của hiện tượng thế gian. Khách quan có nghĩa là không có những cái chủ quan, không có những cái quy ước. Đó là cái định nghĩa đầu tiên để cho mình hiểu chân như là cái gì. Như vậy khi nói khách quan trong cái ý nghĩa là tuyệt đối khách quan, có nghĩa là nó không có một cái chủ quan nào hết do mình đặt ra, không có tên, không có màu sắc, không có hình dáng, không có phẩm chất gì hết bị gán lên trên nó, không có những cái thứ đó. Thành thử người ta cũng nói chân như tánh là khách quan tánh của hiện tượng thế gian. Cái khách quan tánh của hiện tượng thế gian. Và trong cái ý nghĩa là mình lấy ra hết những cái gì mình gán vô cho nó, lấy ra hết. Lấy ra hết, nó làm bằng đồng, nó là màu vàng, nó là hình tròn. Cái chuông này nó lớn, nó đẹp, nó tên là cái chuông, vân vân. Lấy ra hết những cái đó ra, những cái quy ước là, thì cái còn lại cuối cùng, cái đó gọi là cái chân như. Cho nên người ta cũng định nghĩa chân như là cái tinh túy của hiện tượng thế gian. Tinh túy là dịch từ cái, là người ta dịch ra cái từ essence đó. Chưa, khoan. Khoan đi tới cái đó, bây giờ còn cái này. Ai xài dầu thơm rồi thì biết. Dầu thơm nào mà essence thì nó mắc tiền lắm phải không? Đó, thì làm sao người ta chế dầu thơm? Ví dụ người ta nhiều thứ bông qua, rồi người ta phải lấy ra hết những cái chất cặn bã, những cái nước hay cái gì lấy ra hết. Còn lại cái cuối cùng kêu là cái essence. Thì đây cái ý nghĩa essence là chỗ đó đó, là cái tinh túy của hiện tượng thế gian. Lấy ra hết những cái gì quy ước thì còn lại cái cuối cùng, nên mới gọi là chân lý tối hậu sau cùng. Cái đó gọi là cái essence của hiện tượng thế gian. thì cái đó nó hoàn toàn khách quan. Đó, tức là cô mới giới thiệu sơ qua những cái định nghĩa của chân như. Tới đây tạm chấp nhận đi nha, tạm hiểu đi, rồi mới đi tới tiếp nữa. Giờ đi tới bước tiếp nữa này nha. Ví dụ như hồi nãy cô nói mình mở mắt ra nhìn thì mình nhìn thấy cái bề ngoài khách quan của nó, thì giống như là cái khoảng cách giữa vật và mình. Thí dụ như Diệu Phú ngồi đó thì mở mắt ra nhìn thấy cái trạng thái khách quan của nó ở bên ngoài này, thì là cái khoảng cách từ cái chuông tới cái chỗ Diệu Phú. Bây giờ giả sử như ông Danh ngồi đó thì cái trạng thái khách quan của cái chuông giống như là nó trải dài từ chỗ ông Danh cho tới cái chuông, phải không? Như vậy một người đứng cách xa đây 10 cây số mà nhìn, thí dụ như vẫn nhìn về đây, thì cái trạng thái khách quan của vật giống như nó kéo dài từ cái khoảng cách đó tới đây, phải không? Như vậy cái trạng thái khách quan nó có giới hạn trong không gian hay không? Không, nó không có giới hạn, là tại vì nó chỉ là cái trạng thái thôi, nó không phải là một cái vật gì mà có cái giới hạn dài hay ngắn, nó không có. Cho nên giả dụ như một người đứng ở chỗ mặt trời đi, nhìn tới đây thì cái bề ngoài khách quan của vật nó kéo dài từ đó tới đây, và nó chỉ là cái trạng thái thôi, nó không phải là không gian. Không gian còn có giới hạn, có khoảng cách dài ngắn, còn nó chỉ là cái trạng thái nhận thức của mình thôi, mình nhận ra như vậy thôi, cho nên nó không có giới hạn trong không gian. Nó không có phải là một cái khoảng cách, nó không phải là không gian. Cô ví dụ nha, bây giờ mình nhìn chung hết cái chỗ thiền đường này đi, mình nhìn chung hết. Rồi bây giờ mình nhìn riêng một cái cây đèn này thôi. Quý vị có thấy cái ranh giới giữa cái trạng thái như thế của cái thiền đường này và cái ranh giới của cái trạng thái như thế của cái đèn hay không? Có thấy không? Có cái ranh giới chia cắt không? Không. Không có thể nào chia cắt được. Đó là ý nghĩa của cái từ avitathata đó. Bất ly như tánh. Cái chân như tánh của cái đèn hay là cái chân như tánh của hết cái thiền đường này không có thể cắt rời ra làm hai để nói chỗ nào là của cái nào. Đó là bất ly như tánh đó, không thể chia cắt ra được, không thể xác định được cái ranh giới cái chân như của cái này với cái chân như của cái kia. Như vậy trong cái chân như tánh đó, nó không có tên, nó không có màu sắc hình dáng gì hết, nó không có cái gì chứa đựng ở trong cái đó hết, nó chỉ là cái nhận thức của mình mà thôi. Như vậy cái chân như của cái chuông, cái chân như của cái đèn, nó có khác nhau không? Không có khác nhau. Khác nhau là khi nào nó có cái đường nét gì đó mình mới thấy nó khác nhau. Còn khi nó không có cái gì hết, làm sao nó khác nhau? Thì cái nhận thức của mình về cái trạng thái chân như đó giống như là hư không. Tại vì hồi nãy cô có giảng là cái khoảng cách giữa mình và vật giống như thôi nha, giống như là hư không. Thì cái hư sau khoảng hư không này, khoảng hư không bên này, nó có khác nhau không? Đó. Khi nào mình nói có cái tên, cái đèn, cái chuông thì nó mới khác nhau. Khi mình nói này màu nâu, cái này màu vàng, nó mới khác nhau. Khi mình nói cái này cao, cái này thấp, nó mới có khác nhau, Mỹ ơi. Còn khi nó chỉ giống như là hư không thôi thì nó không có khác nhau. Cái đó là bất dị tánh, Ananya Tha Tà đó. Khi cô giới thiệu tuần lễ thứ năm đó, có cái từ đó đó, nhớ không? Cô ghi lại chưa? Trong cái tuần lễ thứ năm, khi Đức Phật nhận ra cái Ta Tha Tà thì đồng thời Đức Phật nhận ra hai cái đặc điểm Avitathata, thì mình dịch tới đây là bất ly như tánh, và cái thứ ba là Ananya, Ananya Thata, bất dị tánh, là không có khác nhau. Cái chân như của cái này và cái chân như của cái kia không có khác nhau. Tại vì trong chân như thật sự không có cái gì hết. Không có tên, không có màu sắc, không có phẩm chất, không có hình dáng gì hết. Cho nên nó không có khác nhau. Cái phần vật hiện hữu thì khác. Cái này cô nói tới một cái khái niệm siêu vượt. Còn cái vật cụ thể thì khác. Cho nên khi Đức Phật nhận ra cái này rồi thì Đức Phật nhận tới cái thứ tư, Ida Bhakkhayata đó. Thì đây là cái phần khác nhau. Hồi nãy giờ con nói tới cái này không à? Tới cái này là khác nhau nè. Tới đây không biết con nhức đầu chưa? Nhức đầu chưa? Bây giờ thêm một bước nữa nha. Ví dụ như mình nhìn chung tổng quát, mình thấy như vậy thôi. Bây giờ giả sử như Diệu Phú có công việc, Diệu Phú đi ra, thì số người còn lại đây cũng nhìn hết thiền đường, có thấy cái như vậy nó mất đi chút nào không? Mất không? Bây giờ có thêm 10 người vô, cái như vậy của hiện tượng thế gian nó có thêm không? Nó có tăng thêm không? Có bớt không? Bớt không? Cái trạng thái như thế của nó có bớt không? Bây giờ chiều nè mình đi về hết, nó có mất cái trạng thái như thế của nó không? Đúng rồi. Bởi vậy mới nói bất tăng bất giảm đó. Bất tăng bất giảm. Bây giờ 1 triệu người thì cái như thế nó vẫn là cái như thế thôi. Mà bây giờ chỉ có 1 người nhận ra thì cái như thế nó cũng là cái như thế. Khi nhận ra rồi, cái người trẻ nhận ra cái như thế cũng giống như cái người già nhận cái như thế thôi, không có gì sai biệt hết á. Và bây giờ không ai nhận ra, nó có mất đi không? Nó vẫn là vậy thôi, nó vẫn có đó. Cho nên mới gọi là thường hằng bất biến. Thường hằng bất biến. Trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm đó. Ở đây nè, mình nhìn thấy tất cả cái này đều có cái như thế phải không? Có cái nào không có không? Có cái nào không có không? Hả? Bây giờ mình đi xuống dưới đường, mình thấy cục đất, cục sỏi có cái như thế không? Đó. Bất cấu bất tịnh là chỗ đó. Hãy cái như thế là cái như thế thôi. Giờ cái cục đất nó cũng có cái như thế. Cho nên cái như thế của cục đất với cái như thế của cái chuông nó cũng như nhau, giống nhau không khác. Cho nên gọi là bất cấu bất tịnh. Cái vật thì có cấu có tịnh, còn cái trạng thái như thế của vật không có dơ, không có sạch gì hết. Cho nên ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, khi nói cái đoạn trên thì nói về cái tánh không, mà cái đoạn dưới nói về cái chân như. Hồi nãy từ đầu cô đã định nghĩa chân như là cái bề ngoài khách quan, mà cái bề ngoài trong Phật Pháp gọi là cái tướng, cái tướng. Cái bề trong là cái bản thể hay là cái tánh, còn cái bề ngoài là cái tướng. Cho nên khi trong kinh nói tới cái tướng là nói tới chân như, mà nói tới cái tánh là nói tới cái tánh không. Thị chư pháp không tướng, phải nhìn thấy tất cả các pháp, cái tướng là cái bề ngoài đều trống không hay là trống rỗng. Cái bề ngoài trống rỗng, trống không là nói tới cái chân như tánh, là nói tới cái chân như bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cái tướng là cái bề ngoài. Cái tiếng Ấn Độ là cái từ Lakshana hay là Lakshana, là cái appearance hay là cái mark hay là cái size. Đó là cái bề ngoài, cái mà mình có thể nhìn thấy bên ngoài, gọi là cái tướng. Cái tướng trống không, tướng trống không có nghĩa là nó không có tướng gì hết. Khi mình nói cái chuông, tức là nó có cái tướng rồi. Mình hình dung được cái chuông là cái gì, nó lớn nó nhỏ gì cũng cần biết, nhưng mà mình biết chuông là cái gì, cái đó là cái tướng của cái từ ngữ chuông. Hoặc là thí dụ mình nói cái nhà, tôi mới mua cái nhà, cái mình biết cái nhà là cái gì, cái biết đó là cái khái niệm, là cái tướng của cái từ nhà. Hoặc là mình nhìn thấy cái hình tròn, đó là cái tướng. Mình nhìn thấy màu vàng, đó là cái tướng. Cho nên khi nói tướng là nói cái bề ngoài, còn nói cái bản thể là nói cái bên trong, sâu sắc bên trong. Mà cái tướng hoàn toàn không có tướng gì hết thì đó là nói tới cái chân như. Cho nên Đức Phật mới nói là thật tướng vô tướng. Cái tướng thiệt của vật là không có tướng gì hết, đó là nói tới chân như. Trên cái hội linh thú, Phật đưa cái cành hoa sen lên đó. Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng. Nài trao cho Maha Ca Diếp. Thật tướng là cái tướng thiệt, vô tướng, không có tướng gì hết. Đó là nói tới cái chân như. Cho nên hồi nãy cô mới định nghĩa trước tiên là cái bề ngoài khách quan. Cái bề ngoài tức là cái tướng. Ở trong kinh Kim Cang cũng nói tới cái như rất là nhiều.
Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng,
nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Phàm có tướng thì tất cả đều là hư giả. Tức là vật nó thay đổi hoài, nó biến dịch luôn, vô thường đó, hư giả. Nếu mà mình thấy rõ ràng có cái tướng thiệt thì tất cả đó là hư giả thôi, là quyển đó, là vô thường á, biến dịch luôn. Nếu như thấy tất cả các tướng đều không phải tướng, tức là thấy Như Lai. Cái từ Như Lai này mình phải hiểu cho thiệt rõ. Như Lai không phải là nói Đức Phật Thích Ca đâu, đó là từ cái từ Tathagata, cô đã có giới thiệu rồi đó. Tathā là như, gata dịch là lai, tức là ý muốn nói cái những cái bậc là đã kinh nghiệm cái chỗ như, tức là như đi, ta là người đã đạt được, hay là ta đã từ tâm như mà tới, có ý nghĩa là những người đã đạt được tâm như. Thì cái câu này nghĩa là nếu mà nhận ra được tất cả các tướng của hiện tượng thế gian đều không phải là tướng, tức là thấy được cái chân như của hiện tượng thế gian. Thì cái từ Như Lai này để chỉ gọi tất cả các vị đã kinh nghiệm được cái tâm như. Cho nên các nhà phát triển nói rằng tất cả chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều Như Lai. người đời thì thấy tất cả các tướng đều là có thiệt, đó là cái thấy của thế gian, mà không biết đó là giả dối. Tất cả đều thay đổi biến dịch luôn luôn, đó là hư giả, như là mộng, như quyển, như là tia chớp, như là sương mai đó. Trong cái bài kinh Kim Cang, cái bốn câu kệ cuối cùng đó, tất cả các tướng của thế gian đều là hư giả hết, hư dối, tạm bợ, phù du. Cho nên mình phải thấy tất cả các tướng đó đều không phải tướng, phi tướng, tức là thấy được cái chân như của hiện tượng thế gian, thì trí tuệ hay là Phật tánh bật ra. Thôi mình nghỉ giải lao 15 phút.